Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào tháng trước, chỉ vài ngày trước Tết Nguyên Đán, 17 tháng Giêng 2023, một sự kiện chưa từng có ở Việt Nam đã thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã buộc phải từ chức trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát động. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam một chủ tịch nước phải xin thôi giữ chức lúc đang đương nhiệm. Về mặt chính thức, ông Phúc buộc phải từ chức như vậy vì ông phải chịu trách nhiệm chính trị do trong thời gian làm thủ tướng từ năm 2016 đến 2021, ông đã để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng, có vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trước ông Nguyễn Xuân Phúc, 2 phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cũng đã buộc phải xin thôi giữ chức vào cuối tháng 12 do bị dính líu đến các vụ tham nhũng. Những đảo lộn trong thành phần lãnh đạo tối cao Việt Nam hiện vẫn là đề tài bàn luận của báo chí quốc tế, đặc biệt họ quan tâm đến tác động đối với đường lối ngoại giao của Việt Nam.
Asia Times ngày 2 tháng 2 vừa qua có đăng một bài phân tích của ông Bhatra Kumar, nguyên là một nhà ngoại giao Ấn Độ, với tựa đề Việt Nam thấy một tương lai chung với Trung Quốc hơn là với Hoa Kỳ. Theo nhận định chung của tác giả, một cuộc thanh trừng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy là Việt Nam đang đi theo hướng nặng về ý thức hệ hơn và bớt thân với phương Tây hơn.
Tác giả bài viết ghi nhận, nỗ lực chống tham nhũng kéo dài hàng thập kỷ do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát động đã tăng tốc trong những năm gần đây và dường như được thúc đẩy bởi những mối quan tâm rất giống với những mối quan tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Về cơ bản, động lực của chiến dịch này là tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đảng cầm quyền. Theo ông, Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhìn sang phía đàn anh Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn đã định hướng cho giai đoạn phát triển kinh tế kế tiếp với mục tiêu trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại. Ông Bhatra Kumar khẳng định, không hề là ngẫu nhiên khi các lãnh đạo đảng bị cách chức chủ yếu là thuộc phe thân phương Tây hoặc là những thành phần kỹ trị. Và điều này có thể cho thấy là ông Nguyễn Phú Trọng quan tâm đến sự toàn vẹn về tư tưởng cũng như về đạo đức của đảng. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian làm thủ tướng được nhiều người xem là đã thúc đẩy các cải tổ tạo thuận lợi cho giới doanh nghiệp. Tác giả bài viết trích một bài bình luận trên trang web của Đài Phát thanh Đức vào tháng trước mô tả ông Phúc là một lãnh đạo nghiêng về phương Tây. Quan hệ về mặt doanh nghiệp và chính trị giữa Việt Nam với các nước phương Tây đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, nhưng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hoài nghi về ý định của phương Tây. Nhiều người trong số họ lo sợ rằng các nền dân chủ phương Tây đang nhắm đến việc thay đổi chế độ ở quốc gia độc đảng này và họ lên án các tổ chức nước ngoài vẫn rao giảng cho chính phủ về nhân quyền. Bộ máy công an mà thế lực hiện đang lên được cho là cảnh giác nhất với các nền dân chủ phương Tây. Theo ghi nhận của ông Bhatra Kumar, một số nhà phân tích phương Tây so sánh sự khẳng định quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng với việc củng cố quyền lực ở Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình. Tác giả bài viết trích dẫn ông Bill Hayton, một nhà quan sát và tác giả nổi tiếng về Việt Nam, tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh ở London, lưu ý một cách mỉa mai rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam coi Đảng Cộng sản Trung Quốc như một người bạn trong cuộc đấu tranh của họ để duy trì quyền kiểm soát Việt Nam. Ông Hayton nhấn mạnh, tôi nghĩ đó là một lời cảnh báo rằng những người này thật sự không vội vã coi Hoa Kỳ là đồng minh hay bất cứ điều gì tương tự. Họ coi Trung Quốc là một đối tác ý thức hệ hơn là Mỹ. Theo ông Bhatra Kumar, mối lo ngại thực sự của phương Tây là sự cân bằng quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam và trong chính phủ hiện nay có thể có lợi cho Trung Quốc và Nga hơn. Tác giả bài viết trên Asia Times ghi nhận là cuộc thanh trừng trong ban lãnh đạo Việt Nam đã diễn ra sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trở về kết thúc chuyến thăm thành công ở Trung Quốc cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm ngoái.
Tờ Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post cũng quan ngại về tác động của cuộc thanh trừng chống tham nhũng ở Việt Nam đến chính sách ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Trong một bài đăng trên mạng ngày 24 tháng Giêng, tờ báo này viết, khi Việt Nam thanh lọc hàng ngũ lãnh đạo sau chiến dịch trấn áp tham nhũng, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về sự thiếu kinh nghiệm của ban lãnh đạo mới về chính sách đối ngoại và điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng của Việt Nam đối phó với các thách thức ngoại giao trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung.
Tờ South China Morning Post trích dẫn ông Hà Hoàng Hợp, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore, ghi nhận dưới sự lãnh đạo về đối ngoại của Thủ tướng Phạm Minh Chính, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và chính sách theo hướng phòng ngừa rủi ro của Việt Nam đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi. Bảo tồn các mối quan hệ hiện tại là một bài toán nan giải đối với Việt Nam, vốn đang xem xét khả năng chuyển từ quan hệ đối tác toàn diện sang quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, nhưng vẫn duy trì quan hệ thân hữu với Trung Quốc, quốc gia láng giềng của Việt Nam và cũng là đối tác thương mại lớn nhất. Tờ Nhật báo Hồng Kông trích dẫn ông Nguyễn Khắc Giang, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, cho rằng năng lực của tân chủ tịch nước sẽ không có tác động đáng kể đến định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam, vì chức vụ này phần lớn mang tính hình thức. Ông Nguyễn Khắc Giang nhắc lại chính sách đối ngoại của Việt Nam được quyết định tập thể và đã được Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2021 đề ra và khó có thể đổi hướng. Tuy nhiên, sự ra đi của hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong thành công ngoại giao của Hà Nội trong những năm gần đây, có thể làm giảm khả năng của Việt Nam giữ thế cân bằng trước cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc cũng như giải quyết các tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Mô tả sự thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại của ông Trần Lưu Quang, người được bổ nhiệm thay thế ông Phạm Bình Minh làm phó thủ tướng, là điều đáng lo ngại. Ông Zachary Abuja, giáo sư về an ninh chiến lược tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington, dự báo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có thể là người ra đi tiếp theo, do vai trò của ông với tư cách bộ trưởng trong vụ tai tiếng chuyến bay giải cứu. Cũng theo giáo sư Abuja, nếu Bộ trưởng Công an Tô Lâm trở thành chủ tịch nước, sẽ có sự thiếu hụt thật sự về kinh nghiệm, chính sách đối ngoại trong giới lãnh đạo cấp cao.
Nhật báo Le Monde của Pháp hôm 19 tháng Giêng cũng đã có một bài viết tựa đề ở Việt Nam, vụ cách chức chủ tịch nước cho thấy ảnh hưởng ngày càng mạnh của các lãnh đạo thân Bắc Kinh. Theo tờ báo này, thông qua cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng của ông, chế độ trừng phạt ba nhân vật nổi tiếng là thực dụng và là những người tham gia nhiều nhất vào việc quản lý đất nước kể từ 2016. Trong giai đoạn này, kinh tế của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ 8% trong năm 2022, trong bối cảnh mở cửa ngày càng nhiều đối với các nhà đầu tư nước ngoài và mở cửa với phương Tây, đầu tiên hết là với Hoa Kỳ, quốc gia mà kể từ thời Tổng thống Barack Obama và nhất là kể từ thời chính quyền Biden đã vận động để củng cố quan hệ với Việt Nam.
Tờ Le Monde nhắc lại Phó Thủ tướng bị cách chức Phạm Bình Minh từng là Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2011 đến 2021, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, ông là một trong số ít người từng du học tại Hoa Kỳ. Tờ báo trích lời ông Benoît de Trécolodé, chuyên gia về Việt Nam và giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự, giải thích: ta chỉ cần nhìn xem những lãnh đạo bị cách chức đã được thay thế bởi ai. Trong số các phó thủ tướng mới có một nhà tư tưởng kiên định. Trong khi đó, Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính, người thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc khi ông trở thành chủ tịch nước vào năm 2021, đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho Bộ máy Tình báo và Công an, tức là Bộ đặc trách duy trì trật tự và đàn áp chính trị. Chuyên gia Benoît de Trécolodé giải thích: trong vài năm nay, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng thực sự về sức mạnh của Bộ máy Công an. Theo ông, hiện tượng này phản ánh cả một cuộc đấu đá tranh giành quyền lực để giành quyền kế nhiệm Tổng Bí thư, chức vụ mà đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm rất muốn nắm. Từ đây đến đó, ông được cho là sẽ nắm chức chủ tịch nước. Đấu đá đồi mộ cũng phản ánh một mối căng thẳng về định vị chiến lược của Việt Nam. Theo cái nhìn của chuyên gia Pháp, theo truyền thống, công an là ngành có nhiều hợp tác với Trung Quốc nhất, là ngành mà hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam dễ nhất trí với nhau nhất về cách tốt nhất để giữ quyền lực. Chuyên gia này cho rằng những cuộc thanh trừng ở cấp cao nhất này nhắm vào một tầng lớp lãnh đạo được coi là thực dụng và cởi mở với phương Tây, do đó có thể được coi là một cử chỉ thiện chí về chính trị của Việt Nam đối với Bắc Kinh, rằng Việt Nam sẽ không dễ bị Mỹ lôi cuốn.